18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp. Những ngọn đèn trong thôn dần dần được tắt đi, toàn bộ thôn bang tử dục dần dần yên lặng trong bóng đêm. Từ phía sau ngọn núi màn sương bắt đầu dày lên, Đinh Nhị Cẩu ngồi co rúc ở một hốc cây hơi lớn, xa xa chỉ có duy nhất một con đường nhỏ vào núi, Nhị Cẩu không dám ngủ. Vì đêm nay hắn bị dính líu vào một chuyện, bây giờ hối hận thì đã không còn kịp nữa. Đinh Nhị Cẩu tên thật là Đinh Trường Sinh, năm nay 18 tuổi, đúng ra hắn đang là học sinh cấp 3. Nhưng vì năm trước một cơn lũ bất ngờ quét qua, cha mẹ hắn, hai người cùng nhau qua đời, gia đình không còn ai quản lý hắn. Tài sản trong nhà cũng bị vài người thân thích ích kỷ chia lấy không còn gì, cho nên không đầy một năm, từ một học sinh cấp 3 có triển vọng tương lai. Hắn làm mọi người trợn mắt kinh ngạc vì hắn thụt lui với tốc độ quá nhanh, từ một thư sinh trở thành một tên du thủ du thực trộm cắp. Cách đây mấy giờ, ở nhà ăn cơm tối xong, Đinh Nhị Cẩu ngậm một cây tăm uông dung ra khỏi cửa nhà. Thật ra đây là đêm nay hắn bắt buộc phải đi, bởi vì ngày mai lương thực không còn có để lót dạ, đêm nay nhất định phải đi ra ngoài kiếm thêm. Không quan tâm là nhà ai, chỉ cần là có thể lấy trộm được, hắn bất kể là đồ vật gì. Dạo qua một vòng toàn bộ thôn bang tử dục, nhưng cũng không có cái gì có thể trộm được. Trong lúc hắn cảm thấy thất vọng thì đi tới trước cửa nhà thôn trưởng, nhìn đến một góc sân có ánh đèn nhàn nhạt, tuy rằng không phải rất sáng, nhưng là trong đêm đen, ánh đèn như ngón tay phát ra như chỉ đường. Đinh Nhị Cẩu từ từ đi đến gần bờ tường, hắn nghe được bên trong có tiếng động lao sao nước chảy xuyên qua cái mương ngầm dưới bờ tường, rồi chảy ra ngoài mé đường. Đinh Nhị Cẩu biết rõ, đó là toilet kiêm phòng tắm nhà trưởng thôn. Toàn bộ thôn bang tử dục chỉ có nhà trưởng thôn là có phòng tắm, bên trong tất cả đều là dùng gạch men sứ trắng chói mắt. Như những phòng tắm khác ở thôn thì không có lợp mái che. Đinh Nhị Cẩu đã từng đi vào đó, tại thôn bang tử dục có nhà tắm như thế là chứng tỏ một sự giàu sang. Tối thiểu là cá nhân Đinh Nhị Cẩu cho là như vậy. Đinh Nhị Cẩu đi từ từ đến gần bên ngoài tường rào, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, đột nhiên nghe được tiếng phụ nữ nhỏ giọng ca hát. Đinh Nhị Cẩu trong lòng hứng thú, hắn biết là vợ trưởng thôn đang tắm, nhìn nước chảy róc rách xuyên qua cái mương dưới bờ tường. Đinh Nhị Cẩu nghĩ tới bên trong người phụ nữ kia với thân thể đầy đặn trắng nọn đứng sừng ở dưới ánh đèn lờ mờ, dưới háng không tránh khỏi một trận kích động, vì thế xoay người tìm kiếm chỗ có thể leo lên, nhưng là nhìn quanh nhìn lại cũng không cái gì để dựa vào. Đến khi nhìn thấy nhà hàng xóm kế bên nhà trưởng thôn, trước cửa có một gốc cây lớn, vì thế kiểng chân nhẹ chân đi tới leo lên, không tốn nhiều sức lực hắn đã bò đến trên đầu tường. Đinh Nhị Cẩu giống như là một con báo phủ phục trên đầu tường, từ từ hướng về phía lóe lên ánh đèn chậm chạp bò tới. Đập vào trước mắt là một thân thể trắng trẻo bóng loáng, hắn mới ngừng lại. Phía trong phòng tắm, vợ trưởng thôn chân mỹ lệ cũng không có biết được chính cơ thể của mình hoàn toàn bại lộ ra hết trong mắt của một gã du thủ du thực mới lớn là Nhị Cẩu. Bình thường phụ nữ nông thôn đều có vẻ rắn chắc, nhưng vợ của trưởng thôn Đinh Đại Khuê là một ngoại lệ, bởi vì đất đai của nhà Đinh Đại Khuê không cần chân mỹ lệ chăm sóc. Trong thôn có những kẻ nịnh bợ Đinh Đại Khuê, những người này trước ưu tiên đem hoa màu nhà Đinh Đại Khuê thu gặt xong thì mới đến thu hoạch hoa màu nhà mình. Vì thế chân mỹ lệ cũng là không cần bước ra cửa làm việc, do đó tạo cho cô hơn 30 tuổi đã làm mẹ có hai đứa con, dáng người vẫn tốt tươi như vậy, chủ yếu nhất là rất trắng. Chân mỹ lệ hai tay nâng lên bọt nước xà phòng, sau đó dơ cao lên chút xíu, bọt nước tuộn theo thân mình trơn bóng chảy xuôi xuống dưới, hắn nhìn không rõ ràng lắm. Một trận gió thổi qua, cô đang ở trong phòng tắm rửa, thật là tựa như một đóa hoa mai thánh khiết, hai chân của cô thon lẵn, nhẹ nhàng đưa lên, còn dính mấy giọt bọt nước. Nhất là cặp chân ở nơi ngã ba giữa háng, chỗ cái âm hộ sâu thẳm, ở trong nước mớ lông đen lơ lửng quyện vào nhau. Nhị cẩu trong lòng cháy lên dục hỏa, lúc này chân Mỹ Lệ không biết, nhị cẩu đang lén nhìn, đối diện về phía nhị cẩu, ngồi ở giữa phòng tắm, hai tay mình nhẹ nhàng cầm lấy bầu vú đầy đặn trắng nõn. Trà sát, hô hấp nàng hơi tăng dần, sau một hồi, hai đầu núm vú ướt át xinh đẹp từ trong lòng bàn tay nàng từ từ phồng lên, cứng rắn, chân Mỹ Lệ một bàn tay trên đầu vú vuốt ve, tay kia thì theo lần theo thân mình trơn bóng trơn nhẵn, trượt đến phía dưới, lướt qua dưới háng, nơi âm hộ phồng bốc lên cánh hoa vuốt ve, tiếng thở dốc của nàng cũng từ từ mạnh hơn. Chân Mỹ Lệ giờ lại quay lưng về phía nhị cẩu, do đó nhị cẩu chỉ thấy được hai cái cánh tay chân Mỹ Lệ đang hơi lay động, thân mình run run, nhưng cụ thể cô là đang làm gì? Nhị cẩu nhìn không rõ ràng lắm, bất quá có thể thông qua kinh nghiệm của hắn, cũng biết được chân Mỹ Lệ động tác này đang là làm chuyện gì, lúc này. Nhị cẩu cảm nhận rất chân thật trong một không gian lặng lẽ, hắn im lặng nhìn động tác của cô, trong thân thể như lửa đốt, xúc động đến nỗi không thể tự chủ lấy bản thân, chân Mỹ Lệ lúc này cô đã dựa thật sát thân mình vào trên vách tường, thân mình theo động tác của đôi bàn tay chạy nhanh trên thân thể của mình. Nhị cẩu rất muốn xông qua, ôm cổ Mỹ Lệ, sau đó tiến dùng dương vật tiến vào thân thể của cô, đáng tiếc hắn không dám, giờ này chỉ có thể ở sau lưng Mỹ Lệ, lén lén nhìn cô đang tự thủ dâm. Chân Mỹ Lệ thở dốc dày đặc hơn, thân mình kịch liệt phập phồng, cô hai tròng mắt như dại đi, sắc mặt tường hồng, bộ ngực hai bầu vú no đủ. Tròn chỉnh trong lòng bàn tay của nàng bị đè ép thay đổi mọi hình dạng, chân Mỹ Lệ không ngừng lời rên rỉ vô nghĩa nho nhỏ. Trong đầu cô đang ảo tưởng một cây dương vật tráng kiện hung hăng cắm vào âm đạo ở bên trong, để cho mình được sung sướng, khoái lạc, thân mình cô run run động tình càng ngày càng kịch liệt. Trong cổ họng của cô, không ức chế được dâng trào lên thoát ra thành tiếng, chân Mỹ Lệ đang động dục, trong nháy mắt cũng đốt cháy dục vọng của nhị cẩu, hắn tựa như phát điên. Tay nắm dưới thân dương vật của mình tăng nhanh tốc độ, từng đợt nhức mỏi ngứa phồng đang đánh úp lại, trong thân thể hắn như có vạn con trùng sắp đi ra, nhị cẩu đầu óc trống rỗng, a. Mỹ Lệ, tôi muốn cô, ta muốn chơi cô, tôi muốn, nhị cẩu ở trong lòng như điên cuồng thầm la lên, kết cuộc cùng lúc với chân Mỹ Lệ, khi phát tiết tiếng kêu rên, thì nhị cẩu cũng đem nồng nặc tinh dịch, phun lên trên tường, a a a, chân Mỹ Lệ với nhị cẩu dường như cùng lúc phát tiết, hơi thở nặng nề, qua đi, chân Mỹ Lệ sụi lơ ngồi ở trong sàn nhà tắm, thở hào hển, chợt, nàng thở dài, thực ai oán bộ dáng, nhị cẩu biết loại này tự mình an ủi, không thể chân chính thỏa mãn của nàng khát vọng, nếu, có thể, nhị cẩu nguyện ý thay thế trưởng thôn Đại Khuê. Được đến triệt để phát tiết giúp cô trong chốc lát, chân Mỹ Lệ từ trong nước đứng lên, cô xoay người lại, đối diện với nhị cẩu, bóng loáng trắng noãn thân thể, toàn bộ hiện ra ở trong mắt nhị cẩu. Chân Mỹ Lệ thân thể thật hoàn mỹ, giống là một khối ngọc đẹp, trước ngực hai bầu vú to mọng rắn chắc đứng thẳng về phía nhị cẩu, phía trên hai núm vú màu hồng đào đậu đỏ. Kiểu diễm ướt át từ từ nhị cẩu lại đưa mắt trượt đến bờ eo thanh mảnh như cây dương liễu của cô, mé dưới thấy được cái âm hộ rậm rạp lông đen, nó xinh đẹp động lòng người. Nhất là giấu ở bên trong bụi cỏ bảo vệ, bởi vì động tình trôi qua, theo làn hơi thở gấp của chân Mỹ Lệ như phập phồng theo, nhị cẩu rốt cuộc cũng đã thấy được hình ảnh thật của cô trong giấc mộng. Hắn muốn phun máu mũi vì xúc động, chân Mỹ Lệ hai bộ phận trọng yếu trên cơ thể, lúc này thấy rõ ràng như vậy, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn động lòng người hơn, đinh nhị cẩu. không có nhịn được, nuốt nước miếng một cái. Chân Mỹ Lệ hình như nghe được thanh âm gì, vì thế tay dừng động tác từ bên cạnh cái kệ, lấy cái khăn lông đưa qua che ở trước ngực của mình. Đinh Nhị Cẩu lo lắng, hắn lui về lại phía sau, không dám cử động mạnh, sợ làm ra động tĩnh đến tai chân Mỹ Lệ, nhưng mà không tránh khỏi. Chân Mỹ Lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên tường đối diện, đúng dịp thấy vẻ mặt cười ngây ngô của Đinh Nhị Cẩu, một hàm răng trắng tinh có thể đi làm quảng cáo kem đánh răng. A, chân Mỹ Lệ thét lên chói tai phá vỡ bầu trời đêm, bịch, Đinh Nhị Cẩu từ trên tường cao té xuống đất, hắn không có thời gian quay trở lại gốc cây leo xuống, hắn không dám về nhà. Bởi vì trưởng thôn đã tụ tập một đám người ở trong thôn đang dùng đèn pin tìm hắn, hắn trực tiếp chạy lên núi Ngọa Hổ, núp ở nơi này, hắn cho rằng đây là nơi an toàn nhất. Một cái hốc cây, đây là chỗ nào vậy? Trời tối thế này, hay là chúng ta trở về đi? Một người phụ nữ, mặc đồng phục cảnh sát, ngồi ở ghế phụ trên một chiếc xe hơi hiệu Santana, đang năn nỉ với người đàn ông bên cạnh, lúc nào cũng ở trong phòng. Lão Mậu đã đi lên huyện làm nhiệm vụ, anh mang em đi ra ngoài tán chuyện giải sầu vui hơn. Người đàn ông trên ghế tài xế cười dâm đãng vừa nói, vừa đưa tay về phía trước ngực người phụ nữ cảnh sát. Cô chưa kịp phản ứng, một bầu vú đã là bị người đàn ông bóp nắn trong tay. Ngọn đèn xe hơi như xé rách đêm đen trên ngọn núi, tại nơi cua quẹo, ánh đèn xe lập tức làm cơn buồn ngủ của Đinh Nhị Cẩu xóa tan. Con mẹ nó, không phải là chỉ nhìn vợ ông tắm rửa, có đụng vào đâu. Thế mà giờ còn lái xe tới tìm ta, thật sự là quá đáng. Đinh Nhị Cẩu thầm mắng, định chui ra khỏi hốc cây hướng lên trên núi chạy tiếp, nhưng chiếc xe hơi bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn một hồi, ánh mắt thích ứng với đêm tối, cũng không có thấy người đi xuống xe. Đinh Nhị Cẩu lá gan lại lớn lên, một lần nữa quay trở về lại hốc cây. Xa xa ngọn đèn xe đã tắt, nhưng bên trong xe ánh đèn mờ nhạt lại mở lên. Tại vùng núi này, ánh đèn từ xa trong xe giống như là ma chơi, lập lòe mờ ảo. Đinh Nhị Cẩu tim nhảy như trống đập, không khỏi tò mò. Bên trong chiếc xe này người ta đang làm gì? Qua thời gian khá lâu, người trong xe vẫn không có ý định xuống xe. Đinh Nhị Cẩu tuy rằng không biết chiếc xe này đang làm gì, nhưng điều duy nhất hắn hiểu, có thể là chủ chiếc xe này là người có tiền, thừa dịp đêm đen lên trên núi, họ làm chi mặc kệ, hắn chỉ muốn rình mò xem có gì trộm được không. Như vậy cũng có thể giải quyết ngày mai tiền cơm rồi. Vì thế hắn hóp lưng lại nhẹ nhàng như mèo, mò đến chiếc xe kia, ngọn đèn bên trong xe mờ mờ. Đinh Nhị Cẩu tình cờ nhặt được trong cuộc đời hắn một sự kiện, hắn hoàn toàn không có biết rằng những người trong xe đã cải biến cuộc đời của hắn sau này. Hắn giấu thân ở trong bụi rậm ven đường, đẩy ra một cành lá, thấy được thoáng hai người ở trên xe hơi, ngồi phía sau xe đang giao hoan triền miên. Bây giờ kẻ có tiền thật sự là biết hưởng thụ, trong nhà làm chưa đã, còn tới nơi hoang sơn này, thật là biết hưởng thụ. Đinh Nhị Cẩu lẩm bẩm, nhìn chung quanh tối đen như mực. Đinh Nhị Cẩu từ trong bụi rậm chui ra, chậm chạp đi đến, cách xe hơi còn có vài mét. Hắn thấy được một cảnh tượng khó quên, hơn nữa hắn cũng thích những hành động kia. Người phụ nữ cảnh sát áo bị hoàn toàn cởi ra, cả người ngã vào phía sau ghế. Người đàn ông nhấc lên hai chân cô đang nỗ lực cày cấy, áo ngực cô bị đẩy lên, hai bầu vú đầy đặn bại lộ trong không gian. Theo động tác nhấp nhô của người đàn ông, bầu vú run run lên từng cái. Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu thưởng thức cảnh đẹp khó gặp này, thì người đàn ông đầu bỗng tựa vào trước ngực người phụ nữ cảnh sát, không nhúc nhích. Lúc mới bắt đầu, người phụ nữ cảnh sát còn chưa biết được chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức cảm thấy không thích hợp lắm, vì thế vỗ đầu của người đàn ông, đại bằng, anh làm sao vậy? Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, ông ấy nặng hơn 100 cân, thân thể đặt ở trên người của người phụ nữ cảnh sát, cô không có thể nào nhúc nhích được. Bắt đầu cô có cảm giác hít thở không thông thoáng, lúc này bản năng muốn sống cao hơn hết thảy, biết rõ nơi này không có khả năng có người. Nhưng cô vẫn cố chật vật phát ra tiếng cầu cứu, Đinh Nhĩ Cẩu do dự một hồi, đến khi sắp không nghe thấy tiếng kêu, hắn mới ý thức tới khả năng những người trong xe thực sự gặp nguy hiểm rồi. Vì thế bước tới, cô mở cửa xe ra, bên trong người phụ nữ cảnh sát lúc này đang hoảng sợ, nơi này tại sao lại có thể có người, nhưng trước tiên phải mau thoát ra, thấy chết mà có thể được cứu. Đây là chuyện cỡ nào đáng được vui mừng, hơn nữa với không khí mát mẻ khi mở cửa xe, khiến cô có ý thức biết được chính mình đã thoát nạn. Nhưng lập tức cô cảm thấy thân thể mình còn bị một người đàn ông áp lên, mà chính mình đang như trần truồng, không khỏi trong lòng e ngại xấu hổ, nương theo ngọn đèn. Trước mắt người phụ nữ cảnh sát này làm cho Đinh Nhĩ Cẩu chấn động, vì hắn nhận thức được cô chính là cảnh sát ở trên xã làm hộ tịch, tuy rằng không biết cô tên gọi là gì. Nhưng là năm trước vì thi vào trường cao đẳng nên phải đi làm chứng minh thư, lúc đó chính là người phụ nữ cảnh sát nữ này làm thủ tục, cho nên khắc sâu trong ấn tượng của hắn. Cậu nhìn cái gì? Nhanh nhanh chút giúp tôi. Người phụ nữ cảnh sát nhìn tên này không biết lớn nhỏ, cứ tự nhiên như vậy không hề cố kỵ nhìn mình, trong lòng khó chịu. À, ông ấy bị sao vậy? Tôi không biết. Nhanh chút giúp cho tôi đi ra ngoài, đang bị đè chết đây. Trải qua một hồi cố gắng, rốt cuộc Nhĩ Cẩu cũng đem được người phụ nữ cảnh sát ra ngoài. Cô vội vàng lấy ra cảnh phục của mình mặc vào. Lúc này mới chú ý tới, còn có một người nữa cần cứu, nếu chậm hắn sẽ không qua khỏi, mau đưa ông ấy lôi ra, nhanh chút, cô rất gấp rút nói. Đinh Nhĩ Cẩu dáng kéo ra ngoài người đàn ông mập mạp này, mặt mũi ông ta cân đối nhưng là bởi vì mỡ nhiều, cả người to lớn, không khỏi lại quay đầu nhìn xem, người phụ nữ cảnh sát đang nóng ruột, nghĩ rằng cô này dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ánh mắt làm sao mà tìm người đàn ông như thế này, thật sự là mắt bị mù, cậu xem ông ấy sao lại thế này. Người phụ nữ cảnh sát rời đến bên người đàn ông mập mạp cũng không dám lấy tay sờ hắn. Đinh Nhĩ Cẩu vốn định bỏ đi, nhưng nhìn đến cô khóc nức nở xin giúp đỡ, hắn lại không đành lòng. Đinh Nhĩ Cẩu nhìn người đàn ông mập mạp, dùng ngón tay đưa đến dưới mũi ông ta. Cảm giác được vẫn còn có hơi thở, ông ấy không có chết được, còn hơi thở mà. Đinh Nhĩ Cẩu khẳng định, thật vậy sao? Đại bằng, tỉnh dậy. Người phụ nữ cảnh sát vừa kêu vừa lấy tay quạt trên khuôn mặt mập mạp. Khẩu Đại Bằng, chủ tịch xã không phải cũng gọi là Khẩu Đại Bằng sao? Chẳng lẽ người này là chủ tịch xã? Đinh Nhĩ Cẩu rất thông minh, chuyện này hỏng rồi. Chủ tịch xã chơi gái ở ngoài núi, chuyện này nếu mình biết làm sao có chuyện tốt được, không được, phải chạy nhanh lên. Vì thế hắn từ từ lui về phía sau, nhưng vừa lúc định bỏ chạy, tự nhiên lại vấp một cục đá làm trượt chân té nhũi. Cậu làm gì vậy, còn không qua đây hỗ trợ dùm. Người phụ nữ cảnh sát nhìn hắn ngã nhào trên đất, cô la to. Sau này Đinh Nhĩ Cẩu mới biết được, hai người ở trong xe thời gian dài, bởi vì cửa kính xe đóng kín chặt, bên trong xe không khí không đủ, mà Khẩu Đại Bằng lượng vận động lại lớn, thiếu dưỡng khí làm cho hôn mê. Nếu không có Đinh Nhĩ Cẩu, phỏng chừng hai người cũng phải thiếu dưỡng khí mà chết. Chỉ chốc lát sau, Khẩu Đại Bằng từ từ tỉnh dậy, đôi mắt còn mê man, ngơ ngác nhìn hai người, khi thấy Đinh Nhĩ Cẩu. Trong ánh mắt ông như không ngờ đến lại có người, đồng thời sắc mặt còn có chút khiếp sợ. Vì thế ông nhìn về phía người phụ nữ cảnh sát, thấy cô lắc đầu, ý bảo ông cái gì cũng không nên nói. Chị cảnh sát, chủ tịch xã đã tỉnh lại, tôi đi về trước nhé. Đinh Nhĩ Cẩu chẳng ngờ, hắn không nói những lời này thì còn may, nhưng khi nói những lời này, Khẩu Đại Bằng làm sao có thể để cho hắn đi. Vì thế ông nháy ánh mắt với người phụ nữ cảnh sát. Cậu em chớ vội đi, ngồi xuống chúng ta trò chuyện chút. Khấu Đại Bằng nói, Đinh Nhĩ Cầu tuy rằng tuổi trẻ nhưng là tiểu thuyết xem không ít. Hắn biết chuyện tương tự như thế này sau đó sẽ có khả năng phát sinh, chính là giết người diệt khẩu. Vì thế hắn ngồi xổm cách đó không xa, nhìn một nam một nữ này tùy thời mà chuẩn bị bỏ chạy. Cậu là người thôn nào? Khấu Đại Bằng trong ánh mắt giờ tản mát ra nồng nặc sát khí. Ở bên cạnh người phụ nữ cảnh sát nhìn thấy ông ta như thế, tim cũng đập nhanh không thôi. Thôn Bang Tử Dục này, hơn nửa đêm cậu không ở trong nhà ngủ, chạy tới hẻm núi này làm gì? Khấu Đại Bằng kỳ quái hỏi, hắn hoài nghi có thể đây là người đang theo dõi mình ở trong thôn, gây rối. Thôn trưởng đang tìm tôi, tìm được rồi, không đánh chết tôi mới lạ. Đinh Nhị Cầu không có gì che giấu, thành thật nói, trưởng thôn, cậu nói là Đinh Đại Khuê phải không? Cậu làm gì mà chọc hắn? Khấu Đại Bằng trong lòng tức giận, Đinh Đại Khuê này làm lớn chuyện như vậy đối với đứa bé làm gì? Hắn không nhớ là nếu không đứa bé này, hắn đêm nay có thể anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Nhìn lén vợ ông ta tắm, Đinh Nhị Cậu ngượng ngùng vò đầu nói, a ha ha, vừa nghe là lý do này, Khấu Đại Bằng không khỏi nở nụ cười, nhóc, chúng ta làm một giao dịch được không? Giao dịch, đúng, chuyện đêm nay cậu không cùng bất luận kẻ nào nói ra, tôi cho cậu một khoản tiền, cậu tính đi, chỉ cần tôi ra khỏi đây, sẽ đưa tiền liền cho cậu, tôi không lấy tiền. Tôi cũng sẽ không nói ra với ai, không được, cậu nhất định phải lấy, nói cách khác cậu không cầm, tôi làm sao có thể an tâm. Khấu Đại Bằng cười có chút đối trá, nhưng nét mặt đó, Đinh Nhị Cầu không nhìn thấy được, không cần, nhất định phải lấy. Khấu Đại Bằng tiếng nói đột nhiên nghiêm nghị, này, có thể hay không đổi lại cách thức đi, tôi không lấy tiền. Cậu muốn cái gì, nói đi. Khấu Đại Bằng sắc mặt hòa hoãn lại một chút nói, tôi muốn làm cảnh sát tựa như chị cảnh sát này giống nhau, mặc quần áo như thế. Đinh Nhị Cầu chỉ vào bên cạnh nữ cảnh sát nói tiếp, tôi muốn làm cảnh sát, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, cậu cho là muốn làm cảnh sát là có thể làm à, không được, đổi cái khác, không. Tôi chỉ muốn làm cảnh sát, cậu. Khấu Đại Bằng nhất thời chán nản, nếu không, trước hết để cho hắn làm đội viên liên phòng là được, lừa gạt trôi qua thời gian đã. Bên cạnh ông ta, người phụ nữ cảnh sát nhỏ giọng nói với Khấu Đại Bằng, được rồi, ngươi bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, được rồi, ngày mai đến xã tìm tôi, được câu khẳng định trả lời thuyết phục. Đinh Nhị Cầu nhảy lên một cái, biến mất trong đêm tối. Mẹ nó, ông về sau là cảnh sát rồi. Đinh Đại Khuê nếu dám chọc ông liền đem người bắt lại. Ông lại còn muốn mỗi ngày xem vợ của ngươi tắm rửa. Mẹ kiếp, hóa ra ông vẫn còn có phúc đấy.